Bài pháp Hữu Tình Lai Hạ Chủng được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 26 tháng 11 năm 2010. Vô Thương xin được phép chuyển âm. HHDL hỏi: Thầy ơi, thầy giảng cho chúng con nghe về hữu tình lai hạ chủng trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Theo như ý câu này thì việc hạ chủng là do các tổ truyền từ tổ xuống các đệ tử và liên tiếp như vậy, và tổ lưu ý các học trò là chỉ truyền cho các chúng hữu tình, còn chúng vô tình thì không truyền. Còn theo bài giảng của thầy, các ngài Bồ Tát thứ dữ này với biên nguyện quá to lớn, các ngài tan biến và đi vào tạo thành các chủng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tinh, với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tinh này thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. Ý lời giảng thì các chủng tử này đã nằm sẵn trong mỗi chúng sanh, và các ngài âm thầm kích động cho đến khi chúng hữu tình này thành Phật. Vậy thì việc lai hạ chủng thực chất là việc kích động các chủng tử Bồ Đề đã có sẵn. Việc kích động có thể có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, do thầy chỉ cho học trò biết. Trường hợp thứ hai, do học trò tự trực nhận ra và được thầy xác nhận. Trường hợp thứ ba, do tự các vị Bồ Tát trong mỗi chủng tử âm thầm kích động. Bài này hay quá, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được lợi lạc thêm ạ. Con HHDL. Thầy Ti Bu trả lời: Ừ, nó cũng có những cái lạ, và suy cho cùng thì không hiểu do đâu mà có cái năng lực cản ngược này. Ai cũng biết ở chỗ nào cũng có nguyên tử, và hai trái bom nguyên tử đã được nổ. Theo lý thuyết thì cái nhân này bị bể ra làm hai, thì đụng hai cái nhân bên cạnh, và cứ như vậy mà tính tới tới, thì tuy nó nổ bên Nhật thì đúng ra là nó đã loan dần cho cả trái đất luôn rồi. Đó là sức nổ nguyên tử. Nay lại bàn về sự loan truyền của đạo giải thoát. Ngay từ đầu nó còn mạnh hơn gấp hơn 500 lần vụ nổ nguyên tử. Từ Đức Phật nó loan ra ngay từ lần đầu tiên là 1250 ngày A-la-hán. Ấy vậy mà chẳng được bao nhiêu. Từ hiện tượng thực tế ở trên, này hoa sen trên đá, lại tung tin đồn rằng chuyện này đang xảy ra. Các ngài Bồ Tát thứ dữ này với biên nguyện quá to lớn, các ngài tan biến và đi vào tạo thành các chủng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tinh, với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tinh này thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. Sở dĩ hoa sen trên đá dám nghĩ ra điều này là vì hai yếu tố nghịch chiều được bàn ra khi các ngài nhập diệt, nhập niết bàn. Thứ nhất, khi nhập diệt thì các ngài có bị tan biến mất tiêu vào hư không không? Câu trả lời là không. Thứ hai, nếu là không thì các ngài có còn tái sinh lại hay không? Câu trả lời vẫn là không. Không tan biến và đồng thời là không còn tái sanh thì các ngài làm cái gì? Dĩ nhiên các ngài vẫn còn làm công việc là đem cái trí tuệ của các ngài vào cái trí thông minh của các chúng hữu tình. Muốn thỏa hai điều kiện nhập diệt ở trên thì hiện tượng này lại hợp lý nhất. Các ngài Bồ Tát thứ dữ này với biên nguyện quá to lớn, các ngài tan biến và đi vào tạo thành các chủng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình, với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. HHBL hỏi: Hay quá thầy ui, vậy là chắc chắn trong mỗi chúng con đều có các chủng tử, tối thiểu là có chủng tử của cô Vân luôn hiện diện trong trí thông minh của chúng con. Xin thầy chỉ cho chúng con cùng được biết làm sao, thứ nhất, tiếp cận được các chủng tử, thứ hai, kích động để các chủng tử nổ như bom nguyên tử và chuyển trí thông minh của chúng con thành trí bát nhã. Xin thầy khai mở cho chúng con. HHDL HHDL viết tiếp: Thầy ơi, vì thầy không muốn con làm người máy nên đã để con tự tìm câu trả lời. Con suy nghĩ mãi, kết hợp những điều thầy giảng và suy nghĩ. Thế là kiến thức sau đây xuất hiện. Nếu sai, xin thầy hoặc các anh chị điều chỉnh cho con. Chứ con cứ ôm mãi cái sai sẽ là một điều tai hại cho bản thân mình. Câu hỏi: Hiện tại các vị Bồ Tát thứ dữ hiện giờ đang ở đâu? Trả lời: Các nhu liệu sau đây con lấy trong bài giảng của thầy để chứng minh. Thứ nhất, khi nhập diệt thì các ngài có bị tan biến mất tiêu vào hư không không? Câu trả lời là không. Thứ hai, nếu là không thì các ngài có còn tái sinh lại hay không? Câu trả lời vẫn là không. Thứ ba, sau cái ánh sáng thì mới là niết bàn. Còn khi thấy ánh sáng rất là mạnh này chỉ là hình ảnh gần tới niết bàn mà thôi. Thứ tư, dĩ nhiên các ngài vẫn còn làm công việc là đem cái trí tuệ của các ngài vào cái trí thông minh của các chúng hữu tình. Rút ra kết luận: Thứ nhất, các ngài ở trong tâm thức của mỗi chúng sinh. Thứ hai, vì các ngài không vào niết bàn cũng không tái sinh nên các ngài hiện diện trong vùng ánh sáng thanh tịnh và sáng chói trong tâm thức này. Câu hỏi: Làm thế nào để tiếp cận được các ngài? Trả lời: Nhu liệu cần. Thứ nhất, như vậy hiện tượng ánh sáng xuất hiện là vì hành giả đã có đủ điều kiện để vào rồi. Ác nghiệp vừa sạch sẽ đưa đến sự thanh tịnh, vì không bị cái gì chi phối nữa nên ánh sáng xuất hiện và hành giả có điều kiện vào niết bàn. Rút ra kết luận: Muốn tiếp cận được các ngài thì điều kiện là phải sạch ác nghiệp, bản ngã phải xẹp xuống, phải thanh tịnh. Biện pháp để sạch ác nghiệp nhanh nhất là niệm Phật A-di-đà và quán chấm đỏ. Và công phu để tiếp cận các ngài là khi áp dụng công thức diệt thọ tưởng định, và ngay khi đó thể xác hết khả năng sống thì ánh sáng lại hiện ra và hành giả vào vô dư niết bàn. Kết luận toàn bài: Cô Vân đang chờ các anh chị em lu bu ngay tại chỗ này. vùng ánh sáng trắng, cửa ngõ trước khi vào Niết Bàn. Bên trên là bài tập của con, xin thầy chấm bài làm giùm con. Còn HHDL. Thầy Ti Bu trả lời: đúng 100%. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.